Thì đây là quán về nghiệp, nghiệp đây tiếng là tập nhân của sanh tử. Thì nói về nghiệp này á, tức là nói đến cái nghiệp lực hay là cái phiền não mà nó tạo thành nghiệp và nó chiêu cảm đến cái quả báo. Thì đây chính là cái sức mà nó thúc đẩy chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử. Bởi vậy cho nên nói rằng hãy còn nghiệp là còn sanh tử, dù là nghiệp lành, nghiệp dữ hay là cái nghiệp mà gọi là bất động. Bất động tức là nghiệp mà thiền định. Thì như vậy hay còn nghiệp tức là còn có sanh tử. Vì vậy cho nên phải quán thấu được nghiệp, suốt được nghiệp thì mới thông suốt được cái chỗ này. Mà nghiệp thì sao? Nghiệp là cái nhân mà của đời nay mình tạo, phải không? Là cái nhân mà đời nay mình tạo tác, rồi đời sau hoặc đời sau nữa thì mới thọ quả báo, chứ không phải là không hẳn là đời nay mình tạo rồi cái đời sau cái thì mình thọ quả báo liền, hoặc là mình mới tạo đây rồi cái trong đời này là mình thọ quả báo liền, mà nó có cái mình tạo đời nay rồi trong hiện đời á thì mình nhận quả báo, tức là cái nghiệp nặng, không? Mình có khi là mình tạo đây cho cái ngay trong hiện đời mình cũng thọ quả báo rồi, nhưng mà có cái thì đời sau mới thọ quả báo, nhưng mà có cái thì nhiều đời sau nữa mới thọ quả báo, chứ không phải hẳn là cái đời nay cái đời sau thọ quả báo liền. Và như vậy á thì cái gì mà nó gìn giữ khiến cho nó chẳng mất? Bởi vì mình đời nay mình tạo nè, rồi đời sau mới thọ quả báo, có khi nó nhiều đời nữa, cho nên ở trong cái bài kệ mà trong kinh nhân quả gọi là sao, giả sử mà trăm ngàn kiếp đó mà nghiệp đã tạo, không thì nghiệp đã tạo thì trải qua, dù trải qua trăm ngàn kiếp nhưng mà nó cũng không mất. Thì như vậy cái gì mà gìn giữ khiến cho nó không mất đó, thì cái vấn đề này á thì từ xưa thì trong Phật giáo tiếng này thì có nhiều phái, thì là mỗi phái thì cũng có mỗi cái thứ mà gọi là lý luận để mà giải thích, hay không? Chứ còn cũng không phải là đồng nhất. Chẳng hạn như là trong cái nhất thiết hữu bộ, hay không? Nhất thiết hữu bộ thì trong đó thành lập có cái vô biểu nghiệp, vô biểu nghiệp, thì cái vô biểu nghiệp này nó cũng thuộc về sắc pháp nhưng mà nó không có biểu hiện ra ngoài, thì cho rằng họ cho rằng ba đời là thật có, rồi là cái mà có cái vô biểu nghiệp này thì nó ngầm ngầm nó gìn giữ ở bên trong cho nên nó không mất. Còn các cái phái của các cái nhà thí dụ sư và kinh lượng bộ thì họ lại các ngài căn cứ theo cái hiện tượng ở thế gian như là hạt giống và cái quả mà nó sanh lẫn nhau của những cái loài thực vật đó mình hiện thấy, cho nên rồi cho rằng nghiệp là cái sự quân tập nó tương tục ở trong tâm làm thành cái chủng tử, do nó quân tập mà liên tục ở trong tâm thành chủng tử đó, rồi nó liên tục mà cho đến kéo dài để mà nó đến thọ quả báo. Cũng giống như là hạt giống rồi nảy mầm rồi xanh lá cộng qua rồi mới đến quả, nó có sự liên tương tục như vậy. Còn ở trong chánh lượng bộ chánh lượng bộ thì các ngài lại căn cứ như là cái trên cái chữ nghĩa mà gọi là cái tờ gọi là tờ chứng khoán đó, tức là mình gọi là như giấy nợ đó, không? Thí dụ như đi vay nợ thì mình lập cái tờ giấy nợ để mà làm chứng. Sau này thì ước hẹn trong một thời gian nào đó thì đến mãn kỳ đó thì đem cái giấy nợ đó đòi, nếu mà người vay nợ mà không trả thì đem cái giấy nợ đó đòi, chừng nào trả rồi thì mới xé cái giấy nợ đó. Cho nên là cái giấy nợ đó cũng giống như là các ngài lập, gọi là trong đó có cái pháp gọi là chẳng mất, có một pháp chẳng mất, do cái pháp chẳng mất đó mà nó gìn giữ khiến cho cái nghiệp mà nó được chiêu cảm đến cái thành cái quả báo, thành quả báo rồi thì cái pháp chẳng mất đó nó mới mất, còn chưa được quả báo thì nó vẫn còn đó, cũng giống như tờ giấy nợ. Còn các ngài trong Độc Cư Bộ á thì chủ trương là có ngã, tức là lấy cái ngã ra để làm tác giả và thọ giả. Thì như vậy có nhiều cái cách để mà giải thích trên cái này, nhưng mà đứng trên về cái lý về tánh không của các nhà Bát Nhã ha, thì mà nhìn á thì những cái lý trên á thì nó vẫn còn có chỗ chưa ổn, do đó cho nên là nói cái phẩm này để mà cho quán thấu suốt chỗ này. Thành ra cái này nói về nghiệp á thì nó rất là nghĩa là phức tạp và không phải đơn giản. Thì ở đây trước là ngoại nhân lập không, tức là nói rằng nghiệp á là có chứ không có không, bởi vì các ngài dẫn ở trong kinh, tất nhiên là ở đây là nói rằng nghiệp á thì tất nhiên là nó có, bởi vì nó khiến cho chúng sanh mà thọ quả báo, có tạo nghiệp rồi mới khiến cho chúng sanh thọ thành quả báo. Cũng giống như trong kinh nói rằng người mà làm ác á, tức là làm cái nghiệp ác á, thì tất nhiên là phải vào địa ngục, còn người tu cái phước lành thì được sanh cõi trời, còn người mà tu hành thánh đạo thì được vào niết bàn. Thì vậy là có nghiệp, có quả báo rõ ràng. Thì thế nên các pháp thì là có chứ đâu có nên không, thì làm sao mà được nói là không, không? Các ngài dẫn thích rõ ràng. Thì ở đây là bắt đầu thì các ngài dẫn, đây là chưa có phá mà chỉ là dẫn để mà thấy rõ những cái ý nói là về nghiệp, không? Tức là người mà hai hàng phục tâm lợi ích nơi chúng sanh, đó gọi là từ thiện, là hạt giống quả báo của hai đời. Đây là nói về cái một thứ nghiệp, một thứ nghiệp là cái nghiệp thiện. Tức là sao? Bài kệ này thì theo mà trong gọi là Vô Quý Luận thì ngài lại nói rằng bài kệ này đáng lẽ thầy bài đại ơn sao, cái bài kệ thứ 10. Nhưng mà ở đây thì theo cái bản này thì nó là cái bài kệ đầu, thì đây là nói về cái một thứ nghiệp, rồi sau mới tới hai thứ nghiệp, ba thứ nghiệp, tới bảy thứ nghiệp. Thì đây là cái nghiệp mà thiện. Thì nghiệp thiện là sao? Tất nhiên là cái người làm lành, tất nhiên là dứt cái điều ác. Thì như vậy đó là mình tu hành, mình hàng phục cái tâm ác, đem cái vừa là mình bớt những cái phiền não ngay nơi mình, tất nhiên là làm lành thì bớt những cái phiền não ngay nơi mình, mà lại đem lợi ích cho chúng sanh, không? Thì đó là cái nghiệp thiện, nghiệp thiện của lòng từ. Thì như vậy là do cái nhân mà mình làm cái nghiệp thiện đời nay, thì tức là cái chủng tử để mà đời sau được cái quả báo an vui. Cho nên ở đây mới nói rằng đó là cái có cái hạt giống mà quả báo của hai đời đó, đời nay và đời sau. Tức là đời nay là cái mình làm cái hạt giống thiện tốt này, thì đời sau được cái quả báo là an vui. Thì như vậy là có nghiệp mà có quả báo, thì đó gọi là một thứ nghiệp. Thứ hai nữa là cái bài kệ kế thì mới nói tới hai thứ nghiệp, ba thứ nghiệp. Tất nhiên là Đại Thánh nói về hai nghiệp là tư và từ tư sanh, thì nghiệp ấy trong cái tướng riêng thì mọi thứ phân biệt nói. Tất nhiên ở đây là phân biệt tới hai thứ nghiệp. Hai thứ nghiệp là sao? Tất nhiên là đây là dẫn cái lời Phật nói để mà tránh bị phá vì sao? Vì đây là Phật nói thì làm sao mà phá? Cho nên là Phật cũng nói là về nghiệp thì căn bản là có hai thứ là tư và từ tư sanh. Tư tiếng là chỉ cho ý, không? Mà tư đây tất nhiên là tâm, gọi là tâm sở đó, tâm sở pháp mà nó thuộc về trong cái tác động ở nội tâm mà nó làm phát khởi những hành động bên ngoài. Cho nên là nó cũng thuộc về ý. Còn từ tư sanh á là chỉ cho nghĩa là thân và khẩu, không? Thì như vậy tư á và từ tư sanh là hai nghiệp, tức là nghiệp tư và từ tư sanh. Nhưng mà từ hai nghiệp đó mà nói ra thì thành ra ba. Tất nhiên là tư là thuộc về ý, từ tư sanh là thân và khẩu, nó từ nơi cái ý mà nó phát sanh, thì như vậy là thành ra ba thứ nghiệp, thấy không? Thì như vậy là có hai nghiệp và có ba nghiệp. Đây là cái phần giải thích, là nó là đây thì không có nói rộng mà chỉ, nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì đã nói rộng, tức là trong cái A Tỳ Đàm luận thì đã các ngài đã luận nói rất rộng rồi. Đây thì nói đơn giản vậy thôi. Cho nên là điều đó, bài kệ này là nói về hai thứ nghiệp, tức là tư và tự tư sanh. Và bài kệ này mới nói qua tới ba thứ nè, tức là tư mà Phật đã nói, đó gọi là ý nghiệp. Còn tự tư sanh á, thì đó là thân và khẩu nghiệp. Thì vậy là từ hai, mới đầu là một cái nghiệp thiện, tới tư và tự tư sanh là hai nghiệp, đây là từ ba nghiệp, là thân và khẩu và ý, đó là ba nghiệp. Thì cái tư là trong ý, từ tư sanh là từ ý mà phát khởi ra cái thân và cái khẩu nghiệp bên ngoài. Rồi cái bài kệ kế này mới phân tích cho mình thấy là bảy thứ nghiệp, thấy không? Đây là trước là phân tích về cái nghiệp tướng cho mình thấy rõ, rồi sau mới phá. Bảy thứ nghiệp là sao? Thân nghiệp và khẩu nghiệp, tác từ dụng mà sanh phước đức, tội sanh cũng như thế. Và tư là bảy pháp, đó là hai rõ tướng các nghiệp. Tức là nói như vậy đó là nó cũng có nhiều cái cách giải. Ở đây thì mình chọn cách nào cho nó đơn giản, dễ hiểu, không? Thì bảy cái này thì trong thân á, trong thân thì có sao? Ở đây nói là thân nghiệp và khẩu nghiệp, tác và vô tác. Tất nhiên là đó gọi là bốn thứ. Tất nhiên là trong thân thì có tác nghiệp và vô tác nghiệp, khẩu cũng có tác nghiệp và vô tác nghiệp, đó là bốn thứ. Tiếng là thân tác vô tác, khẩu tác vô tác, đó là bốn thứ. Mà thế nào là tác nghiệp và vô tác nghiệp? Tất nhiên là tác nghiệp cũng như là cái động tác mà ở nơi thân, ở nơi miệng, thì nó hay biểu hiện ra những cái hoạt động ở trong nội tâm. Tất nhiên là thân và miệng, những cái hành động mà của thân và miệng đó thì nó là biểu hiện cái hoạt động mà của nơi nội tâm, thì đó gọi là cái tác nghiệp mà của thân và miệng, tức là nó có biểu hiện. Còn cái nghiệp vô tác là sao? Tức là cái nhân, cái sự mà tạo tác của thân và miệng đó, không? Rồi nó sanh khởi ra một cái gọi là cái nghiệp lực, tức là cái sức mà nó ngầm của nghiệp bên trong, nó có khả năng để mà nó chiêu cảm đến cái quả, nhưng mà lại nó không có biểu hiện ra ngoài. Rồi là cái nghiệp lực, thì cái lực đó thì nó không có hình tướng, nhưng mà nó lại ngầm nó khiến cho cái nghiệp nó chiêu cảm đến cái quả, cho nên gọi là nó là vô tác. Còn cái hành động nó biểu hiện ra đó thì gọi là tác. Cho nên đây mới giải thích là cái khi mà tạo tác thì gọi là tác nghiệp, còn tạo tác rồi thì cái nó luôn luôn nó theo đuổi để mà nó sanh khởi, thì cái đó gọi là vô tác nghiệp. Tất nhiên mình tạo tác rồi thì nó thành ra một cái sức mà nó luôn luôn nó đeo đuổi bên mình để mà nó khiến cho cái quả nó được thành tựu, thì đó gọi là cái vô tác nghiệp. Cho nên nó không có, nó thuộc về cũng như cái lực kia thôi, mà nó không có cái biểu hiện ra. Thì vậy cả thân cũng có hai thứ, và cẩu hai thứ là bốn thứ, không? Rồi trong cái nghe tác vô tác đó thì nó lại có thiện bất thiện, không? Tức là mỗi thứ nghiệp này lại có hai loại. Tất nhiên là cái nghiệp mà khi mình tạo tác rồi nó được thành, rồi cái nghiệp mà khi mà thọ dụng mà nó được khởi, không? Cho nên gọi là từ dụng sanh á. Tất nhiên là nó có hai thứ, một cái á là khi mình làm tạo tác, rồi một cái á thì khi mà thọ dụng. Thí dụ cũng như là đây nè, thí chủ đem đồ thí cho người, không? Rồi người nhận và đem ra dùng, thì như vậy người thí chủ mới được hai cái thứ phước. Một cái phước á là đem cho là người ta nhận, không? Tức là gọi cái phước đem cho. Một cái phước nữa là cái người nhận rồi đem ra cái dùng thì người ta được an vui. À, thì như vậy là được hai cái. Còn nếu mà chỉ đem cho không mà người ta dùng mà người ta chưa có đem thọ dụng á, thì mới được có cái phước phước cho thôi. Còn cái phước mà dùng nó thì chưa có. À, cái này rồi sau mới phân tích ra, mới kỹ mình mới thấy rõ, phân tích nghiệp nó tế nhị. À, đó là nói về cái thiện. Còn ngược lại thì tội thì sao? À, tội thì cũng vậy. Đây ngài mới thí dụ giống như là bắn tên, phải không? Bắn tên á, thì khi mà bắn tên là giết một người á, thì nó bị hai cái thứ tội, một cái tội là bắn, một cái tội là giết chết. Còn nếu bắn mà chưa chết á, thì có cái tội bắn không mà không có tội giết, phải không? Bắn mà ta chưa chết, phải không? Thì như vậy là chỉ có cái tội bắn mà không có tội chết. À, thì như vậy cho nên nói rằng cái tội phước là từ dụng mà sanh á, tất nhiên là nó còn từ theo cái dụng nữa. Thì đây là giải thích nó tế nhị và theo cái nghĩa của xưa đó, chứ còn nếu mà theo cái nghĩa mà của đại thừa thì sao? Tâm vừa khởi niệm là thành nghiệp rồi, phải không? Nhưng mà còn ở đây là phân biệt trên cái nghiệp tướng, thì thấy rằng cái nghiệp mà thành nghiệp đó thì nó không phải đơn giản. Nó còn phải ở trong nội tâm, rồi phát khởi ra hành động, rồi phải xem cái đối phương ảnh hưởng nữa. Thì như vậy cộng lại thì thân nghiệp có tác và vô tác là 2, rồi khẩu nghiệp có tác và vô tác 2 nữa là 4, phải không? Rồi thiện ác, thiện từ dụng mà sanh, ác từ dụng mà sanh, thì đó là 2 nữa, hoặc là thiện ác là tác vô tác, phải không? Thì đó là 2 nữa là 6, cộng với 4 là 7, phải không? Thì vậy gọi là 7 thứ nghiệp.